Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 26 tháng 3, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Giáo hội tại Malta chờ đón Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại Đức Cha Jean Cassin, người bạn, người cha của các bệnh nhân cùi tại trại phong cùi Di Linh, Việt Nam. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các tương quan giữa thư thứ nhất Thánh Gioan với phúc âm thứ tư. Bây giờ kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến các giám mục Bắc Âu sáng hôm qua 25 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phê bình trào lưu làm suy yếu gia đình trong xã hội Âu Châu. Các giám mục thuộc năm nước Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và đạo Islam về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào mừng đại hội về gia đình sẽ nhóm tại thành phố Jönköping vào tháng 5 tới đây, và ngài nhận định rằng một trong những sứ điệp quan trọng nhất mà các dân tộc Bắc Âu cần được nghe từ anh em là sự nhắc nhở về chỗ đứng trung tâm của gia đình trong một xã hội lành mạnh. Đáng buồn thay, trong những năm gần đây, có sự suy yếu nỗ lực bênh vực hôn nhân và lập trường của Kitô giáo về tính dục con người, vốn là nền tảng cho quan hệ cá nhân và xã hội trong xã hội Âu Châu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, con cái có quyền được cưu mang, sinh ra và lớn lên trong khuôn khổ gia đình. Chính nhờ những quan hệ chắc chắn và được công nhận của cha mẹ mà các em có thể khám phá căn tính và thực hiện sự phát triển nhân bản của mình. Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Bắc Âu tiếp tục trình bày cho dân chúng lập trường, giáo huấn của giáo hội về những vấn đề luân lý và xã hội. Sau cùng, nhân dịp năm linh mục, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Bắc Âu dành ưu tiên cho việc nâng đỡ các linh mục của mình. Các vị thường phải làm việc trong những nơi xa cách nhau và trong những hoàn cảnh khó khăn để mang các bí tích cho dân Chúa. Giáo hội Công giáo tại năm nước Bắc Âu gồm 12 giáo phận với tổng số 300.000 tín hữu, tương đương với 0,7% dân số. Phần lớn các tín hữu tại đây là người di dân.
Vatican, phòng báo chí tòa thánh bác bỏ tin của báo chí cho rằng Bộ Giáo lý Đức tin đã ém nhiệm và không trừng phạt linh mục Lawrence Murphy ở Mỹ đã lạm dụng tính dục 200 trẻ em bị điếc. Tờ New York Thời báo đưa ra lời cáo buộc trên đây và cho rằng Bộ Giáo lý Đức tin trong thời Đức Hồng Y Ratzinger làm tổng trưởng và Đức Tổng giám mục Bertone làm tổng thư ký đã không xử lý vụ linh mục Murphy. Bài báo này được nhiều báo khác ở các nước đăng tải lại. Trong thông cáo công bố hôm qua, 25 tháng 3, phòng báo chí tòa thánh giải thích rằng vụ bi thảm linh mục Lawrence Murphy thuộc tổng giáo phận Milwaukee gây đau khổ kinh khủng cho các nạn nhân vì những gì linh mục này làm. Khi lạm dụng tính dục các trẻ em bị điếc, cha Murphy đã vi phạm luật pháp và nhất là sự tín nhiệm thánh thiêng mà các nạn nhân đã đặt nơi cha. Trong thời kỳ giữa thập niên 1970, một số nạn nhân của cha Murphy đã tố cáo những hành động lạm dụng này với chính quyền. Chính quyền đã điều tra vụ về linh mục Murphy, nhưng theo báo chí, cuộc điều tra ấy bị bỏ qua. Bộ Giáo lý Đức tin chỉ được thông báo về việc này khoảng 20 năm sau đó. Người ta ngụ ý rằng trong vụ này có một liên hệ giữa việc áp dụng văn kiện Crimen Sollicitationis, xúi dục phạm tội ác, và việc không trình báo với chính quyền dân sự vụ lạm dụng trẻ em này. Trong thực tế, không có sự liên hệ như thế. Thực vậy, trái với một số lời tuyên bố được truyền đi trên báo chí, văn kiện Crimen cũng như bộ giáo luật đều không cấm việc trình báo với nhà chức trách tư pháp những vụ lạm dụng trẻ em.
Thông cáo nói thêm rằng, vào cuối thập niên 1990, hơn 20 năm đã trôi qua từ khi vụ lạm dụng được báo với các chức sắc của giáo phận và cảnh sát. Lần đầu tiên, Bộ Giáo lý Đức Tin nhận được câu hỏi, làm thế nào để xử lý vụ Linh Mục Murphy về phương diện giáo lý? Bộ được thông báo về vụ này vì nó có liên hệ tới sự xúi dục trong tòa giải tội để phạm tội. Đây là một sự vi phạm bí tích giải tội. Điều quan trọng cần ghi nhận rằng, vấn đề giáo luật được đệ trình bộ không có liên hệ tới thủ tục dân sự hay hình sự nào chống lại cha Murphy. Trong những trường hợp như thế, giáo luật không dự trù các hình phạt tức khắc, nhưng đề nghị một cuộc xét xử và không loại trừ cả hình phạt nặng nhất đối với giáo hội là trục xuất khỏi bậc giáo sĩ. Dưới ánh sáng sự kiện cha Murphy đã già và bệnh nặng và sống biệt lập, không có vụ tố cáo lạm dụng nào xảy ra thêm trong hơn 20 năm trời. Bộ Giáo lý Đức Tin đề nghị Đức Tổng Giám mục Giáo phận Milwaukee cứu xét xử lý tình trạng, chẳng hạn giới hạn việc mục vụ công khai của cha Murphy và đòi hỏi cha phải chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm đối với những hành vi trầm trọng của cha. Sau đó khoảng 4 tháng thì cha Murphy qua đời và không xảy ra thêm vụ nào khác.
Vatican, hôm qua 25 tháng 3, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Bồ Đào Nha từ ngày 11 đến 14 tháng 5 tới đây. Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm nhân dịp kỷ niệm 10 năm tôn phong chân phước, hai thiếu nhi Francisco và Jacinta đã được Đức Mẹ hiện ra hồi năm 1917 cùng với chị Lucia dos Santos. Ngài sẽ rời Roma lúc 8 giờ 50 phút sáng thứ Ba, 11 tháng 5, và đến thủ đô Lisboa lúc 11 giờ. Sau nghi thức tiếp đón tại phi trường, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm xã giao Tổng thống Bồ Đào Nha. Lúc 6 giờ 15 phút cùng ngày thứ Ba, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập đền thánh Chúa Kitô Vua ở Almada. Sáng thứ Tư, 12 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới văn hóa tại Trung tâm Văn hóa Bethlehem vào lúc 10 giờ. Sau đó, Ngài gặp Thủ tướng Bồ tại Tòa Sứ Thần. Ban chiều, Ngài đáp trực thăng đến đền Thánh Đức Mẹ Fatima, kính viếng nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra, trước khi cử hành kinh chiều lúc 6 giờ với các linh mục, phó tế, tu sĩ, chúng sinh tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi. Ban tối lúc 9 giờ rưỡi, Ngài chúc lành cho buổi rước đèn tại quảng trường đền Thánh Đức Mẹ và chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi. Sáng thứ Năm 13 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ tại quảng trường đền Thánh, rồi dùng bữa trưa với các giám mục Bồ Đào Nha và đoàn tùy tùng. Ban chiều lúc 5 giờ, Ngài gặp gỡ các tổ chức mục vụ xã hội của Giáo hội Công giáo Bồ Đào Nha tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi, trước khi gặp Hội đồng Giám mục Bồ vào lúc gần 7 giờ. Sáng thứ Sáu, 14 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ giả từ Fatima để đến thăm giáo phận Porto. Tại đây vào lúc 10 giờ 15 phút, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Đại lộ Đồng Minh. Sau thánh lễ lúc 1 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ giả từ Bồ Đào Nha đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 6 giờ chiều, kết thúc chuyến viếng thăm thứ 15 tại nước ngoài.
Dan Gonder, các vị lãnh đạo tôn giáo lớn dấn thân tăng cường cuộc chiến chống bệnh HIV/SIDA. Trong thông cáo chung kết công bố hôm 23 tháng 3 vừa qua, sau hai ngày nhóm họp tại thành phố Dan Gonder bên Hà Lan, 40 đại diện các tôn giáo lớn nhận định rằng, ba thập niên sau khi khám phá vi trùng HIV, bệnh SIDA tiếp tục lan tràn, mặc dù có những tiến bộ mạnh mẽ về khoa học và trợ giúp về vật chất. Các vị đại diện tôn giáo kêu gọi tăng cường việc bảo vệ và chữa trị cho các bệnh nhân, đồng thời tiếp tục dành ưu tiên cho cuộc chiến chống HIV/SIDA. Mặc dù có cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, đồng thời đẩy mạnh chính sách chống chỉ thị hoặc lên án những người bị HIV/SIDA. Để được như vậy, cần có sự cộng tác giữa các cộng đồng, tôn giáo, chính phủ và xã hội dân sự. Tham dự hội nghị tại Dan Gonder, ngoài các vị lãnh đạo tôn giáo, còn có các nhà chính trị, các chuyên gia của các tổ chức phi chính phủ và cả các nhà chính trị nữa, đặc biệt là đại diện Liên Hiệp Quốc. Phát biểu trong buổi khai mạc hội nghị, ông Michael Sidib, giám đốc chương trình của Liên Hiệp Quốc về SIDA nói rằng, các tôn giáo có thể giữ một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống SIDA, thăng tiến tỉnh liên đới. Ông cũng kêu gọi đừng chống lại việc sử dụng túi cao su.
Roma, chiều tối ngày 23 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Crescenzio Cepe, Tổng giám mục Napoli, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã chủ sự thánh lễ trọng thể tưởng niệm Đức Tổng giám mục Oscar Romero bị sát hại 30 năm trước đó. Đức cha Romero là Tổng giám mục giáo phận San Salvador, nổi tiếng vì các hoạt động binh vực dân nghèo và nhân quyền. Ngài bị một đội quân tử thần của chính quyền độc tài sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc dâng thánh lễ tại một nhà thờ ở ngoại ô San Salvador. Lúc đó Đức Tổng giám mục được 63 tuổi. Đức Hồng Y Cepe đã chủ sự thánh lễ tưởng niệm tại nhà thờ Đức Mẹ Maria in Trastevere của trụ sở cộng đồng thánh Egidio ở Roma. Trong bài giảng, ngài mô tả Đức cố Tổng giám mục Romero là một trong những vị lãnh đạo Kitô lớn nhất của thế kỷ 20 và là tiếng nói đặc biệt bên vực người nghèo. Cuộc tử đạo của Đức cố Tổng giám mục không phải là điều vô ích. Người vẫn là mẫu gương sáng ngời về sự dấn thân không biết mệt mỏi để bên vực những người bị áp bức. Tại El Salvador, nhiều buổi lễ và sinh hoạt đã được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm Đức Tổng giám mục Romero bị sát hại. Hội đồng giám mục nước này cũng quyết định xin tòa thánh đẩy mạnh án phong chân phước cho Đức cố Tổng giám mục.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý vị thính giả. Từ Chủ nhật 28 tháng 3 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 7.395 kilosix nữa, thay vào đó là làn sóng 12.035 kilosix, tức là 24m93. Làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam được chuyển đi trên hai làn sóng 15.235 kilosix, tức là 19m69. Và 17.765 kilosix, tức là 16m88. Ngoài ra, cũng từ Chủ nhật 28 tháng 3 tới, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý vị thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Giáo hội tại Manta chờ đón Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 3 tuần nữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến viếng thăm giáo hội tại đảo Manta trong 2 ngày 17 và 18 tháng 4 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô bị đắm tàu và trôi dạt vào đảo này. Đây sẽ là cuộc viếng thăm đầu tiên trong số 5 cuộc viếng thăm tại hải ngoại ngài sẽ thực hiện trong năm nay. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về tình hình giáo hội Công giáo tại Manta.
Manta là một nước nhỏ, chỉ rộng 315 cây số vuông, khoảng hơn 1/6 diện tích thành phố Hồ Chí Minh, được độc lập vào năm 1964 sau 164 năm bị người Anh cai trị và trở thành một nước trong khối thịnh vượng chung. Quốc gia này gồm có hai đảo chính là Manta và Gozo, với thủ đô là La Valletta, có hơn 7.000 dân cư. Trên toàn quốc có 443.000 dân, trong đó gần 95% là tín hữu Công giáo, với 2 giáo phận, 85 giáo xứ, 9 giám mục, kể cả các vị về hưu, 853 linh mục, 60 tu huynh và 1.082 nữ tu. Bình quân, cứ 490 người tại Manta thì có một linh mục. Ơn gọi tại đây tuy giảm sút trong những năm qua, nhưng vẫn còn ở mức độ cao so với nhiều nước Âu Châu khác. Và hiện có 91 đại chủng sinh, 269 tiểu chủng sinh. Đảo Manta là nơi Thánh Phaolô đã ghé lại. Sách Tông đồ Công vụ đoạn 28 kể lại chuyện thánh nhân bị điệu bằng tàu về Roma, nhưng tàu bị đắm và ngài được cứu vào bờ. Được cứu rồi, chúng tôi mới biết đảo ấy gọi là Manta, nhân địa phương đối với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có. Họ đốt một đống lửa to và tiếp đón tất cả chúng tôi, vì trời đã bắt đầu mưa và lạnh. Ông Phaolô vơ được một mớ cành khô và đang bỏ vào lửa, thì một con rắn độc bị nóng bỏ ra, quấn vào tay ông. Người địa phương thấy con vật lùng lặng ở tay ông thì bảo nhau, chắc người này là một tên sát nhân, hắn được cứu khỏi chết dưới biển, nhưng thành công lý đã không để cho sống. Nhưng ông giũ con vật vào lửa mà không hề hắn gì. Họ cứ đợi ông sẽ sưng phù lên hoặc lăn ra chết, nhưng đợi lâu mà không thấy có gì khác thường xảy đến cho ông, thì họ đổi ý và bảo ông là một vị thần. Gần nơi ấy có đồn điền của một viên quan lớn nhất đảo tên là Pulplio. Ông tiếp đón chúng tôi và niềm nở cho chúng tôi trú ngụ trong 3 ngày. Có ông thân sinh ông Pulplio đang liệt giường vì bị sốt và chết lị. Ông Phaolô vào thăm và cầu nguyện, đặt tay trên ông và chữa khỏi. Thấy thế, các bệnh nhân khác trên đảo cũng đến với ông và được chữa lành. Họ trọng đãi chúng tôi, và khi chúng tôi xuống tàu, họ đã đem tới những gì chúng tôi cần dùng.
Giáo hội tại Manta đã 2 lần được Đức Thánh Cha John Phaolô II đến thăm. Lần đầu cách đây 20 năm, từ ngày 25 đến 27 tháng 5 năm 1990, và lần thứ hai, Ngài ghé lại đây vào thượng tuần tháng 5 năm 2001, chẳng chót trong chuyến hành hương theo vết Thánh Phaolô Tông Đồ nhân dịp năm Thánh 2000 tại Hy Lạp, Syria và Manta. Trong dịp đó, Ngài đã tôn phong 3 vị chân phước đầu tiên của giáo hội công giáo tại đảo này, trong đó có cha George Breca, người sáng lập Hội Giáo lý Kitô, về sau đã được tôn phong hiển thánh. Ngày 8 tháng 5 năm 2001, khi từ Syria đến phi trường thủ đô La Vetta của Manta, Đức Gioan Phaolô II cũng nhắc đến biến cố Thánh Phaolô đến Manta và nói rằng Thánh Phaolô đã tới Manta như một tù nhân trên đường tới Roma, nơi thánh nhân chịu tử đạo. Tại Manta này, Ngài và những người bạn đồng hành bị đắm tàu đã được đón tiếp một cách tử tế khác thường, như chúng ta đọc thấy trong sách Tông Đồ Công Vụ. Tại đây, thánh nhân đã làm chứng cho Chúa Kitô và đã phục hồi sức khỏe cho thân phụ ông Publio cùng những bệnh nhân khác trên đảo. Sự tử tế của nhân dân Manta đã gặp sự tốt lành yêu thương của Thiên Chúa, đấng cứu vớt chúng ta. Trong 2000 năm, anh chị em đã trung thành với ơn gọi có liên hệ tới cuộc gặp gỡ đặc biệt ấy. Ngày hôm nay, người kế vị Thánh Pedro cũng muốn củng cố anh chị em trong cùng một đức tin để khích lệ anh chị em trong tinh thần hy vọng và yêu thương của Kitô giáo. Tôi cầu nguyện để giống như các tiền nhân, anh chị em cũng có thể sinh sản nhiều hoa trái tốt lành. Theo vết vị tiền nhiệm đáng kính, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ từ Roma đến thủ đô của Manta lúc 5 giờ chiều ngày thứ Bảy, 17 tháng 4 tới đây. Tiếp đó, Ngài viếng thăm xã giao Tổng thống trước khi đến viếng hang đá Thánh Phaolô vào lúc gần 8 giờ tối. Sáng Chủ nhật 18 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ tại quảng trường Granai ở Floriana, rồi dùng bữa trưa với các giám mục Manta và đoàn tùy tùng tại tòa sứ thần tòa thánh. Ban chiều, lúc gần 5 giờ, Ngài sẽ dùng tàu đến cảng Cancara để gặp gỡ giới trẻ. Sau đó, lúc 6 giờ 40 phút, Ngài sẽ ra phi trường để đáp máy bay và sẽ về đến Roma, dự kiến vào lúc gần 9 giờ tối. Hôm 23 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Jorge Abela của Manta đã dành cho hãng tin Zenit ở Roma một cuộc phỏng vấn về cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Thưa Tổng thống, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Manta lần đầu tiên. Đất nước của Tổng thống sẽ đón tiếp Ngài với tâm tình hy vọng và chờ đợi thế nào?
Phần lớn nhân dân Manta đều coi mình là công giáo và nhiều người vẫn còn thực hành đạo, như thống kê về con số các tín hữu tham dự thánh lễ cho thấy. Vì thế, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16, trong tư cách là thủ lãnh của giáo hội công giáo và là vị đại diện Chúa Kitô, được coi là vị thủ lãnh tinh thần của chúng tôi. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ góp phần canh tân tinh thần nơi các tín hữu và mang lại cơ hội cho người trẻ Manta được gặp gỡ và biết Ngài nhiều hơn. Chúng tôi hy vọng những giáo huấn của Đức Giáo Hoàng như nội dung 3 thông điệp của Ngài sẽ được phổ biến sâu rộng hơn nơi dân chúng. Chúng tôi coi các giáo huấn đó là quan trọng không những đối với các tín hữu công giáo mà thôi, xét vì những giá trị mà Đức Giáo Hoàng đại diện vượt lên trên không gian và thời gian.
Tổng thống nghĩ gì về căn cội Kitô của Manta? Tổng thống có nghĩ các căn cội ấy được thức tỉnh nhờ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng trong năm kỷ niệm Thánh Phaolô đến đảo Manta hay không?
Manta vốn theo Kitô giáo và nền văn hóa của Manta mang đặc tính Âu Châu từ nhiều thế kỷ. Niềm tin, các truyền thống và phong tục của chúng tôi được hình thành nhờ các giá trị Kitô giáo. Trong quá khứ, đời sống thường nhật với các biến cố sinh ra, kết hôn và các nghi thức vào cuối đời đều tập trung vào giáo hội và tín ngưỡng tôn giáo. Mặc dù ngày nay những điều ấy có phần giảm sút, nhưng vết tích quá khứ vẫn còn thấm nhập đời sống tân thời của chúng tôi. Tuy cây có đổi lá, nhưng gốc rễ của nó vẫn không thay đổi. Cho dù nhà nước Manta bây giờ là đời, không thuộc tôn giáo, nhưng nhiều luật lệ của chúng tôi vẫn phản ánh các giá trị Kitô. Đặc tính đời của nhà nước không có nghĩa là không thể có sự cộng tác với giáo hội để mưu công ích. Ví dụ, cộng tác để mở rộng các trường đạo. Chúng tôi tin rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có thể góp phần giúp dân chúng hiểu rằng niềm tin mà Thánh Phaolô mang lại cho các hải đảo của chúng tôi ngày nay vẫn còn quan trọng, không những đối với đời sống tinh thần, nhưng còn đối với các giá trị căn bản và vượt lên trên thời gian, có thể cải tiến cuộc sống trần thế của chúng tôi.
Thưa Tổng thống, đâu là vai trò của Manta trong Liên hiệp Âu Châu ngày nay?
Manta là thành phần của Âu Châu, không những về phương diện địa lý, nhưng cả về mặt văn hóa nữa. Ngày nay có một sự đồng thuận rộng rãi về sự kiện chỗ đứng của Manta là ở trong Liên hiệp Âu Châu, và vai trò của Manta cũng giống như vai trò các nước thành viên khác. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng mình có một nghĩa vụ đặc biệt, như nỗ lực thăng tiến hòa bình và đối thoại giữa các nước và các nền văn hóa thuộc vùng địa Trung Hải, và hoạt động để thăng tiến những quan hệ của Liên hiệp Âu Châu với thế giới Ả Rập. Các chính sách quốc gia của chúng tôi phản ánh vai trò đó. Chúng tôi nghĩ rằng vị trí địa lý chiến lược của chúng tôi ở trung tâm địa Trung Hải, cũng như những tiếp xúc của chúng tôi với các quốc gia và các nền văn hóa Nam địa Trung Hải, cung cấp cho chúng tôi những kiến thức làm cho chúng tôi thích hợp để chu toàn nghĩa vụ đó.
Tổng thống nghĩ gì về quyết định của Âu Châu tháo gỡ các thánh giá ra khỏi các lớp học? Tổng thống có nghĩ rằng Tòa án Nhân quyền Âu Châu có thể ra luật về những vấn đề liên quan tới các quyền con người như quyền tự do tôn giáo hay không?
Phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu cho rằng việc treo thánh giá vi phạm các quyền con người. Theo ý tôi, đó là điều không đúng. Một tòa án không hiện hữu trong hư vô. Nếu tòa án ở Strasbourg coi mình có thẩm quyền để quyết định về những vấn đề như thế, theo tôi, tòa án không có thẩm quyền như vậy, thì phải cứu xét tất cả các khía cạnh của vấn đề. Trong đó, điều chính yếu là sự nhạy cảm của Âu Châu về tôn giáo, lịch sử, văn hóa và chính căn tính của đại lục này. Phần lớn dân chúng Âu Châu coi mình là tín hữu Kitô, cho dù không phải tất cả mọi người đều hành đạo. Ngoài ý nghĩa tôn giáo cơ bản của thánh giá, lịch sử và văn hóa Âu Châu gắn liền với lịch sử Kitô giáo, với thánh giá là biểu tượng tột đỉnh. Văn hóa Âu Châu có căn cội trong Kitô giáo, một số công trình lớn nhất về nghệ thuật và văn chương đã lấy hứng từ đức tin và các giá trị Kitô giáo. Thánh giá không phải chỉ là một biểu tượng cơ bản về tầm quan trọng của các giá trị tôn giáo trong lịch sử và trong văn hóa Âu Châu, nhưng còn là một biểu tượng sự hiệp nhất và liên đới với toàn thể nhân loại, một biểu tượng bao dung và không loại trừ, hoặc phủ nhận các quyền của những người không thuộc Kitô giáo hoặc người vô thần. Hình ảnh Chúa Kitô chịu đóng đanh gói trọn lòng từ bi đối với mọi người và gợi lên quan tâm vô vị lợi đối với những người đau khổ.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Giáo hội tại Manta chờ đón Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại Đức cha John Cassene, người bạn, người cha của các bệnh nhân tại trại phong cùi Di Linh, Việt Nam.
Đức cha John Cassene là người cùng quê với Thánh Vinh Sơn Phaolô, tức là Grenade, nằm trong vùng Lăng, miền nam nước Pháp. Trong tuổi trẻ, Jean là một chàng trai thích thể thao, ưa náo động và nghịch ngợm phá phách. Trong khi đó thì thân phụ chàng làm nghề bán rượu. Một hôm, không hiểu vì lý do gì, Răng làm đổ một thùng rượu, khiến rượu chảy ra lên láng. Quá tức giận, thân phụ chàng không tiếc lời quát mắng. Sau cùng ông nói với chàng, mày là một thằng vô tích sự, không làm nên trò trống gì. May ra thì chỉ làm được ông cha Sở là cùng. Lời nhức mắng của thân phụ không ngờ được chàng trai Răng thực hiện. Vài năm sau khi xảy ra tai nạn trên đây, Răng xin gia nhập chủng viện hội thừa sai Paris. Năm đó chàng 25 tuổi. 6 năm sau, vào năm 1926, thầy Răng thụ phong linh mục và được chỉ định đi truyền giáo ở vùng cao nguyên miền Trung Việt Nam. Chỉ một thời gian ngắn sau khi đến Việt Nam, cha Răng cách xe nhờ, tình cờ khám phá ra sự hiện diện của một phụ nữ bị bệnh phong cùi. Bà bị đuổi vào rừng, sống những ngày cô đơn trong bệnh tật cùng khốn. Cha Răng săn sóc và giúp bà chết bằng an. Nhưng cũng từ đó nảy sinh trong đầu cha ước muốn thành lập một trung tâm thu nhận và chữa trị người phong cùi. Thân phụ của cha khi nghe biết ý định của con, liền bán bớt một số tài sản của gia đình và gửi giúp cha thực hiện dự án xây cất trại cùi Di Linh. Cha Răng Cát Xe thường âu yếm gọi trại cùi bằng tên Thành phố của Niềm Vui. Sự có mặt của trại cùi Di Linh đã lôi kéo sự chú ý giúp đỡ của mọi người, từ chính quyền miền Nam Việt Nam đến chính quyền Pháp, Hoa Kỳ và Đức. Trại cùi phát triển rất nhanh. Từ một con số khiêm tốn lúc khởi đầu vào thập niên 30, trại cùi Di Linh vào năm 1971 đã có thể thâu nhận 500 bệnh nhân. Về phần cha Răng Cát Xe nhờ, khi công việc tông độ giữa những người nghèo và đồng bào thượng ở vùng cao nguyên đang tiến triển tốt đẹp, thì cha được tòa thánh chỉ định làm giám quản tông tòa giáo phận Sài Gòn. Đức cha thi hành chức vụ từ năm 1941 đến năm 1955, tức là năm miền Nam Việt Nam tuyên bố thành lập chính thể Cộng Hòa. Lúc đó Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng đang đi vào giai đoạn phát triển và trưởng thành. Đức cha Răng liền đệ đơn lên tòa thánh, xin từ chức nhiệm vụ chủ chăn giáo phận Sài Gòn. Đơn xin được chấp thuận và Đức cha Răng sung sướng trở lại với đoàn viên người thượng và những bệnh nhân trại cùi Di Linh. Đức cha ở đây cho đến khi qua đời vào năm 1973, hưởng thọ 78 tuổi. Một năm trước khi qua đời, Đức cha được chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam ghi nhận công đức. Ngày 12 tháng 4 năm 1972, Phó Tổng thống Trần Văn Hương gửi hai nhân vật cấp cao của chính phủ đến trại cùi Di Linh và trao tận tay Đức cha Răng huân chương tán thưởng, kèm theo bản văn ca tụng công đức như sau. Là vị tông đồ nhiệt thành của Đức Bác Ái, Đức cha Răng Cát Xe Nhơ ngay từ khi đặt chân lên Việt Nam đã xả thân giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là đồng bào thượng, về phương diện tinh thần cũng như vật chất. Ngoài ra, Đức cha cũng chú ý đến số phận đau thương của các bệnh nhân phong cùi, nên đã thành lập trại cùi Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng. Nơi trại cùi này, từ hơn 40 năm qua, hàng ngàn bệnh nhân cùi đã tìm được niềm an ủi đỡ nâng tinh thần, kèm theo những săn sóc thuốc men cho thể xác bệnh tật. Trong thời gian làm chủ chăn giáo phận Sài Gòn, Đức cha đã không ngừng tiếp tục công tác bác ái bên cạnh những người nghèo, những nạn nhân thiên tai cũng như những người tị nạn, không phân biệt giai cấp, màu da và tôn giáo. Sau khi từ chức giám quản tông tòa Sài Gòn, Đức cha lại về đây sống cạnh những bệnh nhân phong cùi mà Đức cha vẫn hằng thương yêu giúp đỡ. Trong tư cách là người Samaritano nhân hậu, dân tộc Việt Nam xin kính cẩn ghi ơn và nghiêng mình trước các công đức, gương mẫu và tâm tình cao thượng của Đức cha Răng Cát Xe nhờ. Một năm sau ngày được chính phủ Việt Nam Cộng hòa tuyên dương công trạng, Đức cha Răng chút hơi thở cuối cùng ngày 31 tháng 10 năm 1973. Lễ an táng của Đức cha được long trọng cử hành, gần như lễ an táng của một quốc trưởng. Ngoài sự có mặt của các giới chức đạo đời, người ta ghi nhận sự có mặt của đông đảo anh chị em đồng bào thượng. Mặc dầu trời mưa tầm tã suốt ngày, nhưng đã có hơn 3.000 người, trong đó có số đông chít khăn tang, tham dự lễ an táng của Đức cha. Chính anh chị em đồng bào thượng đã được hân hạnh thiên linh cữu của Đức Cha đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tất cả mọi người, đặc biệt là anh chị em phong cùi và anh chị em thượng, thương khóc Đức Cha rằng như họ thương khóc một người cha, một vị ân nhân, và nhất là như một người bạn.
Trong phần cuối của buổi phá, Linh Tiến Khải xin gọi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài các tương quan giữa thư thứ nhất Thánh Gioan với phúc âm thứ tư.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phúc âm thứ tư và thư thứ nhất Thánh Gioan có nhiều điểm tương đồng và gần gũi nhau trong nội dung cũng như trong từ vựng, đến độ tạo ra một thí dụ duy nhất trong các tác phẩm Tân Ước. Sự kiện này đã được ghi nhận ngay từ thời xa xưa bởi giám mục Dionysi thành Alexandria, môn đệ của Origene, cai quản giáo phận Alexandria bên Ai Cập, từ năm 248 đến năm 265. Đức cha Dionysi liệt kê ra các điểm giống nhau giữa hai tác phẩm, và chứng tích đó đã may mắn được sử gia Eusebio thành Caesarea thu thập. Sự tương đồng ấy nằm trên ba bình diện: từ vựng, văn thể và thần học. Trước nhất là trên bình diện từ vựng, phúc âm thứ tư và thư thứ nhất Thánh Gioan có nhiều từ và kiểu nói giống nhau, làm thành nét đặc thù không có trong các tác phẩm khác của Tân Ước. Sau đây là một số các kiểu nói đó: có tội, làm sự thật, làm chứng, từ Thiên Chúa hay được sinh ra bởi Thiên Chúa, từ sự thật hay được sinh ra bởi sự thật, từ thế gian hay được sinh ra bởi thế gian, từ ma quỷ hay được sinh ra bởi ma quỷ, nhìn thấy và chứng thực, biết và tin, ở lại trong Thiên Chúa, bước đi trong ánh sáng, có sự sống vĩnh cửu, tuân giữ hay gìn giữ các giới răn, tuân giữ hay gìn giữ lời, vân vân. Giữa hai tác phẩm còn có các câu có các từ và ý niệm giống nhau, chẳng hạn như chương 1 câu 6 của thư và phúc âm chương 8 câu 12. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Hai chương 1 câu 8 của thư và chương 8 câu 44 của phúc âm. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta. Cha các ông là ma quỷ, ngay từ đầu nó đã không đứng về phía sự thật vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối. Hay chương 2 câu 11 của thư và chương 12 câu 35 của phúc âm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Ánh sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi, các ông hãy bước đi bao lâu các ông còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt các ông. Ai bước đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. Liên quan tới thể văn, cần ghi nhận nét đặc thù Do Thái với các mệnh đề bắt đầu bằng từ người nào, bất cứ ai, tất cả những ai, và liên từ và, kết cấu song song của các mệnh đề theo luật song song Do Thái, các thể bao hàm, vân vân. Trên bình diện thần học cũng có nhiều tương đồng ý nghĩa trong kiểu diễn tả cũng như trong đề tài. Trong cả hai tác phẩm, Chúa Kitô được gọi là Logos, ngôi lời, con duy nhất, đấng cứu độ. Các kiểu diễn tả này đề cao biến cố nhập thể của con Thiên Chúa, và chính biến cố nhập thể cũng được coi như yếu tố cứu độ, vì nó cất đi tội lỗi trần gian. Trong cả hai tác phẩm, thần khí được nhìn trong sứ mệnh đặc thù sáng soi. Sự kiện Kitô được nêu bật trong khía cạnh khai mào của nó là chiều kích định đoạt đối với tất cả mọi kẻ đã chấp nhận đức tin. Thật thế, việc đón tiếp đức tin nghĩa là sự kiện trở thành Kitô hữu, có nghĩa là từ cái chết bước sang sự sống. Nó là một cuộc sinh ra mới, được sinh ra bởi Thiên Chúa. thực tại Kitô vừa được trình bày như là một viễn tượng căng thẳng, vừa được giới thiệu như là một sự lựa chọn. Trong cả hai tác phẩm, chúng ta đều có thể tìm thấy đặc thái Gioan diễn tả các đối kháng sau đây: ánh sáng và bóng tối, sự thật và dối trá, sự sống và cái chết, con cái của Thiên Chúa và con cái của ma quỷ, các môn đệ ngoan ngoãn và thế giới đối nghịch. Tình bác ái huynh đệ được coi như điều răn mới cũng chiếm chỗ quan trọng trong hai tác phẩm. Các tương đồng giữa hai tác phẩm thường được giới học giả coi như một lý chứng giúp khẳng định lập trường coi cả hai tác phẩm đều do một tác giả biên soạn. Nhưng đối với nhiều nhà phê bình khác như Hansen và Bultmann, các tương đồng đó nảy sinh từ sự kiện soạn giả thư thứ nhất Thánh Gioan có văn bản phúc âm thứ tư trước mặt và bị điều kiện hóa một cách định đoạt trong tư tưởng cũng như trong kiểu dùng từ vựng. Tuy nhiên, các học giả này cho rằng soạn giả thư không sử dụng văn bản phúc âm thứ tư một cách nô lệ, nhưng trong nghĩa là soạn giả sống trong truyền thống của giáo hội. Dù sao đi nữa, các tương đồng nói trên không được khiến cho chúng ta quên đi các khác biệt giữa hai tác phẩm. Thật vậy, giữa hai tác phẩm có khá nhiều khác biệt không thể bỏ qua. Chẳng hạn, học giả Đốt đã liệt kê ra 39 từ dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan, nhưng không thấy trong phúc âm thứ tư. Nhất là có 6 kiểu diễn tả đặc thù của phúc âm thứ tư, nhưng lại không tìm thấy trong thư. Thí dụ như các kiểu nói ám chỉ cựu ước, lời viết 12 lần, viết rằng 10 lần, luật lệ 14 lần, không được dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Cũng thế, có nhiều từ diễn tả Kitô học trong phúc âm thứ tư không thấy có trong thư. Trái lại, có các từ đặc thù dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan lại không thấy có trong văn bản phúc âm thứ tư, chẳng hạn như sức giàu, hạt giống của Thiên Chúa, sự hiệp thông chia sẻ Koinonia, thời cánh chung Parousia, sự cầu phúc, ngôn sứ giả, phản Kitô, có Chúa Cha, có Chúa Con, khước từ Chúa Cha, khước từ Chúa Con, loan báo. Trên bình diện viễn tượng thần học phải ghi nhận các khác biệt không thể chối cãi được. Ở đây chỉ xin đơn cử một thí dụ điển hình. Thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày niềm hy vọng cánh chung vì biến cố cánh chung được trình bày như sự kiện đang tới gần. Giống như trong các văn bản cánh chung cổ xưa. Thật thế, vì đối với soạn giả của thư, sự hiện diện của các phản Kitô là bằng chứng cho thấy giờ cuối cùng đã tới. Viễn tượng cánh chung ấy của thư điều kiện hóa các khuyến khích luân lý chứa đựng trong đó. Trong phúc âm thứ tư trái lại, chúng ta không nhận ra niềm hy vọng cánh chung và viễn tượng cánh chung được áp dụng cho hiện tại. Thật vậy, vì phúc âm thứ tư trình bày cuộc sống vĩnh cửu đã hiện diện và tín hữu được chia sẻ cuộc sống đó. Nói chung, các nhà phê bình đều ghi nhận các khác biệt kể trên, nhưng nghĩ rằng chúng không thể biện minh cho việc gán thư thứ nhất Thánh Gioan cho một tác giả khác với tác giả phúc âm. Các tương đồng giáo thuyết và từ vựng giữa hai tác phẩm cho thấy chúng đã do cùng một tác giả biên soạn. Dĩ nhiên là phải gán cho từ tác giả một kiểu hiểu khác với ngày nay. Theo lối hiểu rộng rãi hơn này, có thể chấp nhận một cách dễ dàng rằng việc biên soạn cuối cùng của hai văn bản là do các môn đệ của Thánh Gioan Tông Đồ. Các môn đệ này đã trình bày tư tưởng, và trong trường hợp của thư thứ nhất, họ đã diễn tả các âu lo mục vụ của thầy mình trong một hình thái phản ánh ít nhiều con người và phần đóng góp của riêng họ. Tuy nhiên, không nên nhấn mạnh quá nhiều trên các khác biệt này, bởi vì chúng là các khác biệt phụ thuộc đối với nền thần học nòng cốt của cả hai tác phẩm. Nền thần học của Thánh Gioan vẫn giữ được các đường nét và đặc thái nòng cốt của nó. Thật vậy, vì các khác biệt đó được coi như sự phát triển của cùng một giáo thuyết. Điều này càng đúng hơn đối với viễn tượng cánh chung của hai tác phẩm. Trong thư thứ nhất Thánh Gioan đề cập tới giờ cuối cùng đang hiện diện, nhưng trong phúc âm, bên cạnh các khẳng định thời cánh chung đã hiện thực, thánh nhân nhận biết nhiệm vụ của con Thiên Chúa và của con người như vị thẩm phán cánh chung và như đấng cho mọi người sống lại vào ngày sau hết. Cũng thế, giống như soạn giả thư thứ nhất, Trong phúc âm, Thánh Gioan Tông Đồ nói về ngày sau hết. Điển hình như trong chương 6 phúc âm Thánh Gioan lập đi lập lại rằng ý của Thiên Chúa Cha đấng đã sai người, đó là không để cho ai phải hư mất, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Và Đức Giêsu sẽ cho họ sống lại vào ngày sau hết. Ai tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại vào ngày sau hết. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Việc nghiên cứu liên hệ giữa hai tác phẩm giúp hiểu biết cả hai tác phẩm một cách sâu xa hơn. Còn hơn thế nữa, nó chứng minh cho thấy không thể tách rời hai tác phẩm khỏi nhau được.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến các giám mục Bắc Âu sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI phê bình trào lưu làm suy yếu gia đình trong xã hội Âu Châu. Vatican, hôm qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedict XVI tại Bồ Đào Nha từ ngày 11 đến 14 tháng 5 tới đây. Dan Ronde, các vị lãnh đạo các tôn giáo lớn dẫn thân tăng cường cuộc chiến chống bệnh HIV/SIDA.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.